là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 12 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ trao giải đợt 1 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Các tổ chức xã hội chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Từ mùng 1 tháng 3 năm 2023 sẽ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ qua khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera.
Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu một địa điểm du lịch hấp dẫn đang thu hút nhiều du khách. Đó là khu du lịch nghỉ dưỡng Ôm Tara ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại hội trường tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 tổ chức hội nghị mở rộng, công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 723 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, và công bố quyết định số 740 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y đồng chí Đỗ Đức Minh, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm và đồng chí Đỗ Đức Minh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới với nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhất là trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng ở cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm và đồng chí Đỗ Đức Minh sẽ tiếp tục phát huy nỗ lực tối đa năng lực, trí tuệ sở trường để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm cũng như toàn nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 12 tháng 1, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022 tổ chức lễ trao giải đợt 1 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc vận động, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngày 17 tháng 3 năm 2021, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 23 về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng giai đoạn 2020-2025. Từ khi phát động đến nay, cuộc vận động đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tham gia, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Với gần 1.000 tác phẩm tham dự, các tác giả đã phản ánh về việc học tập, làm theo Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05. Các gương điển hình trong công tác, trong lao động sản xuất. Một số tác giả tập trung khai thác những đề tài mới, mang tính thời sự, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn 2019-2021. Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong giai đoạn 2021-2022. Công tác phòng chống tham nhũng, công tác giảm nghèo, việc thực hiện chuyển đổi số. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Qua hai vòng sơ khảo và trung khảo đối với giải Búa Liềm Vàng tỉnh Yên Bái, ban tổ chức đã trao giải và khen thưởng cho 15 tác phẩm, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia giải Búa Liềm Vàng năm 2022. Lựa chọn 35 tác phẩm, 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí để tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 7 năm 2022. Ban tổ chức cũng lựa chọn trao giải cho 53 tác phẩm gồm 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 29 giải khuyến khích, khen thưởng 10 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2023. Việc tổ chức hai giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải Búa Liềm Vàng tỉnh Yên Bái đã động viên khích lệ các tác giả có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc vận động đã phát động hưởng ứng đợt 2 giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà Tết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã và các gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi tại thị xã Nghĩa Lộ. Đến thăm chúc Tết và tặng quà Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của bệnh viện đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lương y như từ mẫu, đảm bảo công tác chuyên môn, duy trì chế độ trực, kịp thời khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết. Tại Công an và Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn chúc cán bộ chiến sĩ đón một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm, tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết. Cũng trong dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã tới thăm và tặng quà Tết cho các gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn, trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Sa Văn Năm là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Sáng ngày 12 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, tổng kết chương trình hành động 56 của tỉnh ủy và giao nhiệm vụ chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy năm 2023. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục đào tạo có trên 13.200 quản lý, giáo viên, nhân viên và hợp đồng. Toàn tỉnh có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với 227.000 học sinh. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt gần 87%. Về cơ bản, các trường mầm non có đủ thiết bị dạy học tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi ở các điểm trường chính. 100% cơ sở giáo dục mầm non phổ thông được trang bị máy tính và kết nối Internet ứng dụng trong dạy và học. Toàn tỉnh có 315 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 31 trường so với kế hoạch giao. Tổng kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề năm 2022 được giao hơn 3 tỷ đồng. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ngân sách năm 2022 để đầu tư xây dựng cho các cơ sở giáo dục gần 630 triệu đồng. Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tất cả 9 nhiệm vụ đúng thời hạn. Về các chỉ tiêu cơ bản năm học 2023-2024 so với năm học 2022-2023, tăng 137 lớp, tăng gần 2.600 học sinh. Năm 2023 phấn đấu có 15 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhu cầu giáo viên cần bố trí sắp xếp bổ sung thêm để đáp ứng tăng quy mô mầm non, phổ thông năm học 2023-2024 240 giáo viên để thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo khoảng 90% định mức. Hội nghị đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm học 2023-2024, nâng tỷ lệ huy động trẻ mầm non ngoài công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ trong thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cũng tại hội nghị, đã triển khai thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với 5 nhiệm vụ chung và 6 nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tết Quý Mão 2023 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã được nhận những suất quà của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà bánh kẹo. Chương trình đã góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc đầy đủ hơn, là động lực để các em cố gắng phấn đấu học tập trong thời gian tới. Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và không để ai bị bỏ lại phía sau. Được biết trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ đã trao tặng cho 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn số quà trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Ngày 12 tháng 1 năm 2023, tại trường Cao đẳng Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt chúc Tết tặng quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Cao đẳng Yên Bái, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã kết nghĩa và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trải qua nhiều năm hợp tác với các hoạt động ý nghĩa, tỉnh Yên Bái và hai tỉnh của nước bạn Lào đã vượt qua nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán để hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hiện tỉnh Yên Bái đang đào tạo các ngành sư phạm, y tế và dạy nghề cho 89 lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại trường Cao đẳng Yên Bái có 4 học sinh và trường Cao đẳng Yên Bái có 85 lưu học sinh. Bên cạnh đó, các lưu học sinh còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giúp các em hiểu hơn về con người, văn hóa Yên Bái nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã tặng quà chúc Tết cho các lưu học sinh Lào và mong muốn các em sẽ là cầu nối xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung giữa tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli nói riêng ngày càng bền chặt. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 12 tháng 1, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết cho 23 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 49 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 3.600 đoàn viên. Năm 2022, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, kịp thời thăm hỏi động viên, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Công đoàn viên chức tỉnh trao 120 phần quà Tết trị giá 73 triệu đồng cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành công văn số 104 gửi các đơn vị công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc khai thác sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tỉnh Yên Bái trong hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, các mốc thời gian bắt đầu triển khai gồm: thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 2 năm 2023, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về vị trí các điểm lắp đặt camera giám sát, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ được giám sát và quy trình xử lý giải quyết các nội dung có liên quan. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 chính thức thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua khai thác sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong đã công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng chung với quân đội Mỹ vào tháng 2 dựa trên kịch bản về mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận dự kiến diễn ra ở Mỹ, hiệu Seoul và Washington đang thảo luận về các phản ứng phối hợp đối với một kịch bản mà trong đó Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông báo này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu cuối năm 2022 nhấn mạnh nước này cần tích trữ thêm đầu đạn hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Hàn Quốc trước đó cho biết sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí chiến lược thường xuyên hơn gần bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận mô phỏng nhằm thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc thông qua nhiều biện pháp bao gồm cả năng lực hạt nhân.
Ngày 11 tháng 1, chính phủ Brazil đã quyết định tăng cường an ninh trên toàn quốc sau khi các nhóm ủng hộ cựu tổng thống Bolsonaro kêu gọi tiến hành biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở quốc gia Nam Mỹ này. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Brazil, ông Rui Costa nhấn mạnh các biện pháp tăng cường an ninh trên toàn quốc được chính phủ của tổng thống Lula da Silva đưa ra với mục đích giám sát và ngăn chặn các hành động tội phạm chống lại nền dân chủ. Theo Bộ trưởng Costa, quân đội Brazil có nhiệm vụ bảo vệ trụ sở của các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, chính phủ sẽ không ban hành sắc lệnh đảm bảo luật pháp và trật tự, trong đó lực lượng vũ trang được huy động theo lệnh của Tổng thống nhằm lập lại trật tự trong trường hợp bạo loạn leo thang. Trước đó, các nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã kêu gọi biểu tình trong ngày 11 tháng 1 tại thủ đô Brasilia và nhiều thành phố khác.
Ngày 12 tháng 1, các nhà khoa học Israel công bố kết quả một nghiên cứu quy mô lớn tại nước này cho thấy hầu hết các triệu chứng của COVID kéo dài sẽ hết trong vòng 1 năm đối với những trường hợp mắc mức độ nhẹ. Các nhà nghiên cứu ở Israel đã phân tích hồ sơ y tế của gần 2 triệu người thuộc mọi lứa tuổi đã xét nghiệm COVID-19 ở nước này từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 để tìm hơn 70 triệu chứng khác nhau liên quan đến COVID kéo dài. Họ đã loại trừ những bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng hơn, những người mà nghiên cứu trước đây cho thấy có nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài cao hơn. Đối với những trường hợp nhẹ, nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc một số bệnh tăng lên đáng kể, bao gồm mất khứu giác và vị giác, khó thở, suy nhược, đánh trống ngực, viêm họng liên cầu khuẩn, chóng mặt, suy giảm khả năng tập trung. Tuy nhiên, hầu hết các triệu chứng đều hết trong vòng 12 tháng. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng những người mắc COVID-19 đã tiêm phòng có nguy cơ mắc các triệu chứng về hô hấp thấp hơn so với những trường hợp không tiêm phòng. Trong khi đó, trẻ em gặp ít vấn đề về sức khỏe hơn người lớn và hầu hết đều phục hồi tốt trong vòng 1 năm.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa công bố báo cáo nguy cơ toàn cầu năm 2023. Báo cáo chỉ rõ, chịu ảnh hưởng của xung đột và mâu thuẫn địa chính trị, chi phí sinh hoạt tăng đã trở thành nguy cơ ngắn hạn nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Báo cáo đã chỉ ra những nguy cơ dài hạn và ngắn hạn đối với thế giới trong 10 và 2 năm tới. Trong đó, chi phí sinh hoạt tăng, thảm họa thiên nhiên và thời tiết cực đoan là 3 nguy cơ ngắn hạn nghiêm trọng nhất của thế giới trong 2 năm tới. Trong số những nguy cơ dài hạn có thất bại trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu, thất bại trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên và thời tiết cực đoan. Báo cáo chỉ rõ, xung đột và mâu thuẫn địa chính trị là nguyên nhân gây ra một loạt nguy cơ. Trong vòng 2 năm tới, thiếu năng lượng và lương thực vẫn là những vấn đề nghiêm trọng mà con người phải đối mặt, chi phí sinh hoạt sẽ tiếp tục tăng.
Do tỷ lệ sinh thấp, tốc độ già hóa dân số cao nên tới năm 2025 Hàn Quốc sẽ bước vào giai đoạn siêu già. Truyền thông Hàn Quốc cho biết trong 5 năm qua có khoảng 7.000 trường mẫu giáo tại nước này phải đóng cửa. Ngược lại, số viện dưỡng lão tăng thêm 850 cơ sở. Số liệu thống kê cho thấy năm 2022 số người già trên 65 tuổi chiếm tới 17,5% tổng dân số Hàn Quốc. Dự kiến tới năm 2025 tỷ lệ này sẽ tăng lên mức trên 20%. Điều đó có nghĩa Hàn Quốc sẽ bước vào xã hội siêu già từ năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, du lịch làng quê là một trong những hình thức du lịch đặc biệt có sức hấp dẫn du khách trong ngoài nước. Bắt kịp xu hướng tận dụng những thế mạnh của quê hương cộng với chủ trương đẩy mạnh du lịch vùng Hồ Thác Bà. Tại các xã vùng ven Hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình, ngày càng có nhiều mô hình du lịch nghỉ dưỡng phát triển. Ghi nhận tại khu du lịch nghỉ dưỡng Om Tara ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.
Cách trung tâm thành phố Yên Bái hơn 10 km trên địa bàn thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, khu du lịch nghỉ dưỡng Om Tara nằm sát bên Hồ Thác Bà với diện tích khoảng 4 hectare. Khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi không gian thoáng mát trong lành, khung cảnh nên thơ hữu tình giữa mây và núi cùng mênh mông sóng nước trên đảo hồ. Chính sự hội tụ của nhiều yếu tố thiên nhiên như vậy đã thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi đến trải nghiệm dịch vụ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, quản lý hệ thống Om Tara cho biết.
Om Tara thì có một cái lợi thế rất là lớn là ở giữa một là cái bán đảo rất là bình yên, mình nằm tách biệt so với cả cái nhịp sống hiện đại bên ngoài. Thì nó hoàn toàn là hướng vào tự nhiên và tất cả những hoạt động mà mình có thiết kế cho mọi người là hãy dành cái thời gian của mình với thiên nhiên. Từ hoạt động là mình đi thăm hồ, mình trèo cây giác hay là mình có thể là mình đạp xe, mình ra ngoài, mình thăm làng bản. Tất cả hoạt động mà mình đang thiết kế, mình đang phát triển thì nó đều dựa trên những cái tài nguyên đang sẵn có tại Hồng Bàng cũng như là tận dụng được cái tài nguyên về Hồ Thác Bà cũng như là cái năng lượng về thiên nhiên tại đây.
Từ cổng chính đi vào khu nghỉ dưỡng là những lối đi cây xanh rợp bóng vừa mang tới cảm giác thân thuộc của vùng quê thanh bình, yên ả, vừa làm cho khuôn viên thêm xanh mát. Lựa chọn hình thức kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng đến với Om Tara, du khách sẽ được du lịch kết hợp với chăm sóc, phục hồi sức khỏe và lấy lại tinh thần, năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi, những căng thẳng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, những dịch vụ được Om Tara triển khai bao gồm các tour tham quan, khám phá Hồ Thác Bà, tour trải nghiệm khám phá ẩm thực và văn hóa của người dân bản địa sống quanh vùng hồ. Một điểm đặc biệt đến với khu nghỉ dưỡng Om Tara đó là du khách được trực tiếp tham gia các khóa tập thể dục dưỡng sinh, thiền, yoga, spa, tắm thuốc lá, ngâm sông thảo dược, massage trị liệu trong không khí trong lành với sự đồng hành của các chuyên gia, huấn luyện viên. Chị Ngọc Ánh cho biết thêm.
Tất cả những hoạt động mà Om Tara thiết kế ở đây thì bên mình tập trung vào cái việc là có thể là mang được năng lượng cho mọi người. Thứ hai nữa là hướng tới cái việc là chăm sóc sức khỏe và hoàn toàn theo phương pháp tự nhiên. Đó thì các hoạt động ở đây thì kể tới như là về yoga này, về thiền định này, đó có hoạt động về ẩm thực. Và ẩm thực là bên mình sử dụng hoàn toàn là tất cả những cái nguyên liệu bản địa và trực tiếp là do bên mình trồng và thu hái. Đó, thì ngoài ra thì có những hoạt động mà mình sẽ kết nối với thiên nhiên.
Cùng với những dịch vụ trên, một điều thú vị khi đến với khu nghỉ dưỡng đó là du khách còn được thưởng thức những món ăn thực được chế biến từ những nguyên liệu thiên nhiên tốt cho sức khỏe, được trải nghiệm làm nông nghiệp và đặc biệt là được tham quan khu vườn thảo dược rộng lớn. Bà Lương Thị Hải, nhân viên tại khu nghỉ dưỡng Om Tara chia sẻ.
Vườn dược liệu của mình hiện giờ là có 2 sào đất và chung trồng các loại cây dược liệu, gồm có cây xả, cây ngải cứu và cây đinh lăng và các loại cây khác. Quý khách thường xuyên đến đây thì thường xuyên là cũng muốn là mình chăm sóc cây cối để cho nó tươi tốt và cũng để phục vụ cho chính cho bản thân mình.
Có thể thấy sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu được nghỉ ngơi thư giãn tại một nơi có không gian thoáng đãng, không khí trong lành và được hòa mình với thiên nhiên càng trở nên cần thiết đối với mỗi người. Chị Lê Thị Liên, một du khách Hà Nội cho biết.
Thì đến từ Hà Nội và công việc của mình thì đợt cuối năm thì gặp rất là nhiều áp lực stress, cho nên là mình đang muốn tìm một nơi bình yên để cho mình giúp đến lấy lại năng lượng ấy. Thì tình cờ một lần mình đi ăn quán chay tại Hà Nội thì mình biết được rằng là ngoài quán chay ở đấy ra thì ở trên đó vẫn còn một cơ sở nghỉ dưỡng ở trên Yên Bái. Và mình đọc thông tin và mình cảm thấy rất là hay, nên là mình đã quyết định là mình làm một chuyến đi lên trên này. Và khi mà được lên đây thì mình cảm thấy là sự lựa chọn của mình rất là đúng. Khi mà mình vừa lên đây là mình cảm thấy có cái sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết này, về năng lượng này, hay là về không khí ở trên này, không có cái sự xô bồ này. Cũng như là khi mà mình lên đây thì ngay cả cái việc mình hít thở không khí thôi là mình đã cảm thấy rất là trong lành, và mình cảm thấy là mình tái tạo được năng lượng hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là vui, bởi vì là thật sự khi mà một thời gian dài mà mình làm việc ở trên Hà Nội ấy, thì hàng ngày mình chỉ có đi làm xong đi về thôi. Nhưng mà khi mà mình được lên đây này, rồi mình được mọi người tour guide ở khu dẫn mình đi tham quan một số cái bản làng xung quanh ở bên ngoài ấy, thì mình cảm thấy là mình được trải nghiệm và mình được hiểu biết hơn rất là nhiều.
Với lợi thế là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch cùng với sự phong phú đa dạng và giàu giá trị nhân văn trong phong tục tập quán của các dân tộc Thái, Giao, Mông, Tày, Cao Lan được giữ gìn bảo tồn trong từng xóm bản. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái độc đáo tại các khu bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh đó tận dụng lợi thế về nền nông nghiệp đang ngày càng phát triển, vùng sản xuất tập trung theo hướng hữu cơ, Việt Gáp như vùng trồng cây ăn quả, vùng sản xuất rau an toàn. Từ tiềm năng lợi thế này, việc phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng là một xu hướng tất yếu bắt kịp với thời đại. Điều này cũng đã góp phần tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm OCOP, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức của người dân nông thôn, bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng trên sân Saint Mary và có màn chạy đà không tốt trước thềm Derby Manchester. Phút 23, Sekou Mara sút một chạm mở tỷ số cho Jensen. 98 phút sau, Jose Nepo nhân đôi cách biệt cho đội bóng đang đứng bét bảng Ngoại hạng Anh mùa này. 2-0 nghiêng về Southampton cũng là kết quả của hiệp đầu tiên. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola lần lượt tung De Bruyne và Haaland vào sân. Sức tấn công của Man City có phần được cải thiện, nhưng đội bóng áo màu xanh lõm chuối vẫn không sao ghi bàn vào lưới đối thủ thành Bazunu. Chiến thắng cực sốc 2-0 trước Man City là quá đủ để Southampton ngạo nghễ tiến vào bán kết League Cup năm nay. Tại siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ở Ả Rập Xê Út, Real Madrid đã giành quyền vào chung kết sau khi hòa Valencia 1-1 trong 120 phút thi đấu và giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu. Thế quân bình bị phá vỡ ở phút 37 khi Karim Benzema mở tỷ số cho Real Madrid từ chấm phạt đền. Valencia thi đấu bình tĩnh sau bàn thua và gỡ hòa 1 ngay khi hiệp 2 bắt đầu, người lập công là Lino. Thế trận giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian hiệp 2 và tỷ số hòa 1 được giữ nguyên sau 90 phút khiến đôi bên phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, Real Madrid và Valencia đều có những pha bỏ lỡ đáng tiếc để rồi kéo nhau vào loạt sút luân lưu khi 120 phút thi đấu kết thúc. Trong màn đấu súng cân não, Real Madrid đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi cả 4 cầu thủ đều thực hiện thành công. Phía bên kia chiến tuyến, Valencia đã hỏng 2 trên 5 lượt sút. Giành chiến thắng, Real tiến vào chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. PSG có muôn vàn lợi thế khi tiếp Angers trên sân nhà. Sự vắng mặt của Mbappe đã được khóa lấp bởi tài năng trẻ Ekitike. Ngay phút thứ 5, tiền đạo 20 tuổi này đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số sớm. Pha lập công ấy có ý nghĩa vô vàn quan trọng, mở ra một ngày thi đấu thành công của nhà đương kim vô địch bóng đá Pháp. Trận này đánh dấu sự trở lại của siêu sao Lionel Messi. Nhà tân vô địch thế giới chính là người ghi bàn chốt hạ ở phút 72. Nhờ vậy, PSG kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0, qua đó gia tăng khoảng cách điểm số với đội xếp hạng thứ 2 Lens lên 6 điểm. Dù được chơi hơn người, nhưng nhà đương kim vô địch Serie A AC Milan đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước các vị khách đến từ thành Turin tại vòng đấu dành cho 16 đội ở Cúp Quốc gia Italia. Hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, AC Milan được chơi hơn người từ phút 70, khi trung vệ DG bên phía Torino phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ vì pha vào bóng ác ý với Messias. Dẫu vậy, kết quả hòa không bàn thắng vẫn giữ nguyên khi hiệp chính thức thứ hai khép lại. Nhưng hiệp phụ thứ hai, bước ngoặt đã đến sau pha phối hợp hoàn hảo của những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Phút 114, Adopo đã sút cận thành tung lưới thủ môn Tata Rusanu để mang về chiến thắng tối thiểu trong thế thiếu người cho Torino. Gã hàng xóm của Juventus đã chính thức loại được AC Milan để có vé vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia Italia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.